Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Trọng Nghĩa, Thụy My, Tú Anh, Thu Hằng và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 7 năm 2017. Philippines tham khảo ASEAN về việc cùng thăm dò dầu khí với Trung Quốc. Bắc Kinh phong tỏa một vùng biển lớn ở Hoàng Hải để tập trận. Cựu Tổng thống Georgia trở thành người vô quốc tịch. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đồng khai thác Biển Đông với Trung Quốc, lợi bất cập hại đối với Philippines. Quốc hội lưỡng viện Mỹ gia tăng áp lực lên chính quyền Donald Trump về nghi vấn thông đồng với Nga. Phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Philippines hôm qua đã cố gắng trấn an các nước láng giềng Đông Nam Á về đề xuất hợp tác với Bắc Kinh trong việc thăm dò dầu mỏ ở Biển Đông, hứa hẹn sẽ tham khảo ý kiến của ASEAN về mọi kế hoạch liên quan.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Duterte tuyên bố chính quyền Philippines đang đàm phán với Trung Quốc về việc cùng thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano hôm qua khẳng định Manila sẽ tham vấn 9 nước thành viên khác của ASEAN về đề nghị này. Ngoại trưởng Philippines nói với báo chí, đây không phải là một hành động đơn phương của Philippines vì tuyên bố của Tổng thống dựa trên nguyên tắc hòa bình và ổn định. Bất cứ hành động đơn phương nào của bất kỳ ai đều có thể dẫn đến bất ổn. Hết lời chứng. Vấn đề Biển Đông nằm trong chương trình nghị sự lúc Ngoại trưởng Philippines gặp gỡ các đồng nhiệm ASEAN tại Manila vào tuần tới. Ông Cayetano từ chối cho biết các địa điểm dự định cùng thăm dò dầu khí với Trung Quốc có phải là các vùng biển mà các thành viên ASEAN khác là Việt Nam, Malaysia và Brunei đòi hỏi chủ quyền hay không. AFP dẫn lời ông Cayetano nói rằng việc thương lượng cùng thăm dò dầu khí là điểm chính trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Duterte hồi tháng 5. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang thăm Manila hôm thứ Ba cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác. Về nỗ lực chống khủng bố, Hoa Kỳ hôm nay tặng cho Philippines hai chiếc máy bay trinh sát Cessna C-208B trị giá trên 30 triệu đô la để hỗ trợ Manila đối phó với quân nổi dậy Hồi giáo.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc, đài CNN dẫn nguồn tin từ báo chí Hoa Lục cho biết, Hải quân Trung Quốc đã phong tỏa một vùng lớn ở biển Hoàng Hải để tập trận với quy mô lớn trong hai ngày, bắt đầu từ ngày hôm qua.
Theo báo chí địa phương, tàu bè đã bị cấm đi vào vùng biển có diện tích khoảng 40.000 cây số vuông ngoài khơi thành phố Thanh Đảo. Cuộc tập trận diễn ra ngay trước dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc mùng 1 tháng 8. Cho dù vẫn tập trận vào mùa hè, nhưng các hoạt động của quân đội Trung Quốc gần đây cho thấy là Bắc Kinh đang hướng đến việc triển khai hải quân trên khắp thế giới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết lực lượng hải quân chuyên hoạt động ngoài khơi xa Sinchik đang trong giai đoạn phát triển, nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường hải quân để có được sức mạnh ngang hàng với Hoa Kỳ. CNN trích dẫn bài xã luận của tờ báo nổi tiếng là hung hăng của Bắc Kinh, cho biết nếu các tàu chiến Trung Quốc luôn có thể thu hút sự chú ý của các đồng minh Hoa Kỳ, khi các chiến hạm Mỹ lại gây rối ở Biển Đông, thì Trung Quốc có thể phản ứng một cách tự tin hơn. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi cách đáp trả và bắt đầu gây rắc rối cho Mỹ. Hết lời trích. Trong khi đó, trang web chính thức của quân đội Trung Quốc đăng một bài viết của Tân Hoa Xã cho rằng các thế lực nước ngoài cần phải xin trích uống một viên thuốc đắng trước các cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc như đang diễn ra trên biển Baltic.
Về quan hệ Mỹ-Trung, theo tờ Washington Post, hôm nay trong một buổi hội thảo về an ninh tại Trường Đại học Quốc gia Úc, khi được hỏi là giả sử tuần sau, Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công Trung Quốc bằng vũ khí nguyên tử, thì ông có tuân lệnh không? Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Shipp trả lời, có.
Đô đốc Swift giải thích, mọi quân nhân đều đã tuyên thệ bảo vệ hiến pháp Mỹ, chống lại kẻ thù trong và ngoài nước, phục tùng mệnh lệnh của cấp trên và của chính tổng tư lệnh. Đây là nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ, và nếu bên quân sự mà không tuân lệnh bên dân sự, thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Sau đó, đại úy Charlie Brown, phát ngôn viên của hạm đội cho rằng, Đô đốc Swift không trả lời thẳng câu hỏi trên vì đây là một câu hỏi giả thiết lố bịch. Đô đốc Swift chỉ muốn tái khẳng định là quân đội phải tuân thủ sự lãnh đạo của bên dân sự.
Còn Còn tại Hàn Quốc, cựu tránh văn phòng của cựu tổng thống bị phế truất Park Geun-hye hôm qua bị một tòa án kết án 3 năm tù vì tội lập một danh sách đen có tên của 10.000 văn nghệ sĩ bị cho là chống đối chính phủ. Mục đích của việc là lên danh sách đen là nhằm cắt giảm các nguồn tài chính hỗ trợ những nghệ sĩ trên. Bốn nhân vật khác có liên quan tới việc lập danh sách đen bị kết án tù từ 18 tháng tới 2 năm. Cựu Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon-sun bị phạt 2 năm tù treo và đã được ra khỏi trại giam, nơi bà bị tạm giam từ hồi tháng Giêng năm 2017. Liên quan tới Việt Nam, AFP ngày hôm nay cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm qua đã bổ nhiệm ông Daniel Kretenbrink làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Theo Nhà Trắng, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm về khu vực châu Á. Ông Daniel Kretenbrink bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1994 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hiện đang làm cố vấn về Bắc Triều Tiên. Ông đã từng làm phó đại sứ tại Bắc Kinh, thông thạo tiếng Trung Quốc và Nhật Bản.
Dự luật trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với Nga, Iran và Bắc Triều Tiên không gây xôn xao nhiều tại Điện Kremlin. Chính quyền Nga hôm qua tỏ ý tiếc về quyết định của Hạ viện Mỹ, nhưng chờ đợi đến khi luật này có hiệu lực mới trả đũa. Thông tín viên RFI Jean-Didier Devoin tại Moscow cho biết thêm chi tiết.
Việc đưa ra dự luật này là một bước đi rất quan trọng nhằm phá hủy các nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố như trên và nói thêm, Moscow ngày càng mỏi mệt khi cứ phải tự kiềm chế. Những phát biểu trên đây cho thấy chính giới Nga rất bực tức trước chính sách chống đối Nga của Hạ viện Hoa Kỳ. Đối với Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang, tức là Thượng viện Nga, tình hình rất đáng quan ngại vì Hoa Kỳ theo ông đã thiếu thực tế. Ông đòi hỏi trả đũa đích đáng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Phía Điện Kremlin thì có giọng điệu ít gay gắt hơn, cho biết đây là điều đáng buồn và thất vọng. Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Vladimir Putin nhắc lại tính chất bất hợp pháp của các biện pháp trừng phạt Nga. Nhưng ông nhấn mạnh cần phải chờ đợi đến khi những trừng phạt này có hiệu lực để có thể đáp trả sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng. Đây là điều mà Tổng thống Nga chắc chắn sẽ làm nếu dự luật này được Thượng viện và Tổng thống Donald Trump thông qua.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Ba Lan phẫn nộ trước khả năng bị Liên hiệp châu Âu trừng phạt. Dự luật cải tổ trao quyền gần như vô hạn định cho chính phủ kiểm soát tư pháp tiếp tục gây căng thẳng giữa Ba Lan và Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm qua, Warsaw phản ứng mạnh mẽ ngay sau khi Ủy ban châu Âu dọa sử dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với Ba Lan. Bruxelles cho rằng dự luật cải tổ ngành tư pháp của Ba Lan đi ngược lại với những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước châu Âu. Và Ba Lan có một tháng để trình bày với Liên hiệp châu Âu về tình trạng nhà nước pháp quyền tại quốc gia này. Thông tín viên đài RFI Damian Simona từ Warsaw tường trình.
Les critiques les plus virulentes sont venues du ministre de la Justice et procureur de la République.
Bộ trưởng Tư pháp và cũng là người đứng đầu cơ quan công tố của Ba Lan đã có những lời lẽ nặng nề nhất chỉ trích thái độ của châu Âu đối với các cải cách tư pháp của Đảng cầm quyền lập pháp và công lý nhằm kiểm soát gần như toàn bộ các thẩm phán. Ông Jobro yêu cầu Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Franz Timmermans chấm dứt phát biểu với những lời lẽ kiêu căng và ngạo mạn xem thường Ba Lan và nhân dân nước này. Bộ trưởng Tư pháp Jobro nói thêm, cần phải tôn trọng Ba Lan và Warsaw, đòi hỏi Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và các đồng nghiệp của ông phải tôn trọng điều đó. Ông Jobro giải thích, tư pháp là một trong những mắt xích yếu kém nhất trong xã hội Ba Lan, đảng cầm quyền có bổn phận cải tổ hệ thống đó. Phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Ba Lan Rafał Bochrek trước đó cũng cảnh báo là Warsaw sẽ không chấp nhận để các quan chức của Liên hiệp châu Âu bắt bí. Vẫn theo nhân vật này, tất cả mọi dự luật đang được Quốc hội Ba Lan soạn thảo đều phù hợp với hiến pháp và nguyên tắc dân chủ. Phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh những cáo buộc của ông Timmermans là bất công. Chỉ có Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Koras Szymański tỏ ra từ tốn hơn khi trấn an Bruxelles là Ba Lan sẽ trả lời Ủy ban châu Âu một cách cụ thể vào thời điểm cần thiết.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Vẫn tại châu Âu, chính quyền Kiev hôm qua có quyết định bất ngờ là tước quốc tịch Ukraine của ông Mikhail Saakashvili, cựu tổng thống Georgia. Cách đây 2 năm, tổng thống Petro Poroshenko đã mời ông Saakashvili về làm thống đốc Odessa và cấp hộ chiếu Ukraine cho ông. Nhưng nay hai nhân vật này lại đối địch với nhau. Mikhail Saakashvili trở thành nhà đối lập đáng ngại đối với đương kim tổng thống, thậm chí ông còn thành lập chính đảng riêng. Từ Kiev, thông tín viên RFI Stefan Siouan gửi về bài tường trình.
L'ancien président géorgien séjournait à New York lorsqu'il a appris que le service des
Cựu ủ tổng thống Georgia đang ở New York thì nghe tin cơ quan di trú ở Kiev đã tước quốc tịch Ukraine của mình lúc ông chuẩn bị trở về Kiev vào cuối tuần. Trả lời RFP qua điện thoại, Michel Saakashvili xác nhận với chúng tôi tình trạng độc nhất vô nhị này. Đó là việc một cựu nguyên thủ nay bỗng trở thành một người vô tổ quốc và có thể sẽ phải xin tị nạn chính trị tại Mỹ, cho dù ông khẳng định mong muốn quay trở lại chính trường Ukraine càng sớm càng tốt. Bởi vì, đối với ông Petro Poroshenko, chiến dịch tranh cử tổng thống 2019 đã bắt đầu và dường như ông quyết định trừ khử các đối thủ bằng mọi phương cách. Poroshenko là một tổng thống đại gia mà uy tín đang suy sụp. Còn Saakashvili là một nhà cải cách dân túy, một trong những nhân vật được người dân Ukraine ưa thích. Chỉ có điều là với việc tước quốc tịch và đẩy một địch thủ đi lưu vong, ông Poroshenko đã lại sử dụng các biện pháp độc đoán sẽ làm phương hại nặng nề đến hình ảnh của đất nước.
Kiev, Stephen Chauvin, RFI.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết hàng loạt tweet nói về việc cấm người chuyển giới gia nhập quân đội. Từ trước tới nay, các binh lính tiết lộ thiên hướng tính dục sau khi đã nhập ngũ đều không bị sa thải. Chính quyền Obama cũng chấp thuận tuyển những người chuyển giới vào quân đội. Quy định này lẽ ra đã phải có hiệu lực từ năm 2017. Tất cả mọi người, kể cả các quan chức Lầu Năm Góc, đều ngạc nhiên khi đọc các tweet của Tổng thống. Ý định của Tổng thống Donald Trump đang gây nhiều tranh cãi. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Porte cho biết thêm chi tiết.
Assailli de questions sur la mise en application de la nouvelle interdiction, Sarah Huckabee Sanders.
Trước những câu hỏi dồn dập về việc cấm người chuyển giới phục vụ quân đội, bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên mới của Nhà Trắng, đã tỏ ra khó trả lời. Bà bác bỏ mọi cáo buộc phân biệt đối xử và giải thích rằng đó là một quyết định mang tính quân sự. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Donald Trump từng nói rằng ông sẽ bảo vệ quyền lợi của người đồng tính, song tính và chuyển giới. Phát ngôn viên Nhà Trắng giải thích, sau khi tham khảo ý kiến của các cố vấn an ninh quốc gia, Tổng thống kết luận rằng những người chuyển giới làm ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị quân sự và sự phối hợp chặt chẽ trong quân đội. Vì thế, ông đã đưa ra quyết định trên. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đằng sau quyết định cấm của ông Donald Trump có bàn tay của những người Thiên Chúa giáo bảo thủ. Các tin nhắn trên Twitter của ông Donald Trump đã tạo nên một làn sóng phản đối không chỉ từ những người đồng tính mà ngay cả trong giới chính trị, từ phe Dân Chủ tới phe Cộng Hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain. Bruce Jenner, người chuyển giới nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, người đã từng đoạt huy chương vàng Olympic, nay là Caitlyn Jenner, đã viết cho Tổng thống: Có 15.000 người Mỹ chuyển giới trong quân đội đang chiến đấu vì chúng ta. Có chuyện gì xảy ra với lời hứa rằng ông sẽ chiến đấu để bảo vệ họ vậy?
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ, dự luật bãi bỏ luật bảo hiểm y tế Obamacare đã được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện vào hôm qua, nhưng chỉ thu được vỏn vẹn 45 phiếu thuận trên tổng số 100 thượng nghị sĩ. Nội bộ Đảng Cộng Hòa có đến 7 thành viên không nhất trí với hướng đi chung của Đảng. Đây là thất bại thứ hai trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua của Đảng Cộng Hòa. Chỉ vài giờ trước, một bản dự thảo bãi bỏ và thay thế Obamacare cũng đã bị bác bỏ. Thượng viện Mỹ sẽ phải chuyển sang thảo luận để cố gắng đạt được đồng thuận về một dự luật khác. Không bãi bỏ hoàn toàn luật Obamacare mà chỉ xóa bỏ một số chính sách cụ thể, chẳng hạn như chính sách xử phạt cá nhân không mua bảo hiểm và những doanh nghiệp không chi trả bảo hiểm cho người lao động. Hiện các cử tri Đảng Cộng Hòa vẫn hy vọng bãi bỏ và thay thế hoàn toàn luật Obamacare, và luật bãi bỏ tối thiểu này chỉ là phương tiện để phe Cộng Hòa có thể thương thảo một số biện pháp bãi bỏ khác khắc nghiệt hơn. Về thực trạng của dự luật Obamacare giản lược, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ ước tính con số 16 triệu người dân Mỹ sẽ phải mất bảo hiểm trong tương lai và chi phí bảo hiểm sẽ tăng 20%.
Tại Venezuela, phe đối lập hôm nay tiếp tục ngày tổng đình công thứ hai nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro, buộc ông phải từ bỏ dự định bầu Quốc hội lập hiến vào Chủ nhật tới.
Lời kêu gọi đình công 48 tiếng đồng hồ đã rất thành công hôm qua, với tỷ lệ tham gia đến 92% trên toàn quốc. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh lại diễn ra làm 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết lên 104 người kể từ 4 tháng qua. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các đường phố không bóng người, những tiệm buôn đóng cửa và những rào chắn ngăn lối vào các trục đường lớn từ 6 giờ sáng hôm qua. Phe đối lập như vậy đã vượt được thách thức trong nỗ lực ngăn trở cuộc bầu cử quốc hội lập hiến. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hôm qua có đến 86 các cửa hàng đóng cửa, 92% phương tiện giao thông ngừng hoạt động trên toàn quốc. Đối lập cổ vũ người dân tiếp tục phong tỏa đường phố hoặc không ra đường ngày hôm nay. Về phía Tổng thống Maduro hôm qua công bố một video cho thấy ông đang lái xe để chứng tỏ mọi việc vẫn bình thường.
Sau đây là phần tin vắn.
Trung Quốc cảnh cáo Botswana không được tiếp Đạt Lai Lạt Ma. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm qua tuyên bố Trung Quốc không can thiệp vào chuyện nội bộ các nước khác, nhưng sẽ không dung thứ một nước thứ ba làm những điều gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong tại Ấn Độ sẽ thuyết pháp tại thủ đô của Botswana vào tháng tới.
Hôm qua, Trung Quốc loan báo ý định cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh từ nay cho đến cuối năm. Việc cải cách các tập đoàn nhà nước đã được dự định từ nhiều năm qua, nhưng vấp phải sự chống đối dữ dội.
Foxconn sẽ đầu tư 10 tỷ đô la vào Mỹ. Tổng thống Donald Trump hôm qua đã thông báo chuyện trang khổng lồ về công nghệ cao của Đài Loan sẽ đầu tư vào Hoa Kỳ sản xuất màn hình phẳng ở bang Wisconsin. Cả Nhà Trắng và ông Trump đều nhấn mạnh tới vai trò cá nhân của Donald Trump trong việc thuyết phục Foxconn.
Việt Nam nằm trong số các nước có thể được Pháp xem xét cấp thị thực nhập cảnh trong vòng 48 giờ kể từ năm 2018. Đề nghị này nằm trong kế hoạch xúc tiến du lịch lâu dài được Thủ tướng Pháp loan báo hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đồng khai thác Biển Đông với Trung Quốc, lợi bất cập hại đối với Philippines là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Trong những ngày qua, cả Manila lẫn Bắc Kinh đều kẻ sướng người họa, ca ngợi lợi ích của việc cùng nhau khai thác Biển Đông. Tổng thống Philippines Duterte ngày 24 tháng 7 đã hết sức lạc quan trước những lợi ích trông thấy, một quan điểm được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ghé thăm Manila hôm 25 tháng 7 hoàn toàn tán đồng. Tuy nhiên, trong một phân tích được công bố hôm nay, báo mạng Nhật Bản The Diplomat cho rằng, đối với Philippines, đồng khai thác Biển Đông với Trung Quốc là một công việc đầy rủi ro. Theo The Diplomat, trong quá khứ, Manila và Bắc Kinh đã từng có đề án cùng hợp tác khai thác Biển Đông. Cụ thể là đề án GSMU, tức là thỏa thuận cùng khai thác địa chấn ngoài biển ký kết năm 2005 giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh PNOC của Philippines với Tập đoàn CNOOC của Trung Quốc, sau đó được Petro Việt Nam của Việt Nam tham gia. Đề án này đã nhanh chóng bị dẹp bỏ vào năm 2008 sau khi chính quyền Philippines thời đó của bà Gloria Arroyo bị cáo buộc bán đứng quyền lợi đất nước để đổi lấy các dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ. Ngay sau khi đề án bị hủy bỏ, Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác nước ngoài giúp họ khai thác nguồn dầu khí ngoài khơi vì Trung Quốc đã tăng sức đe dọa các tập đoàn ngoại quốc, đồng thời cho tàu tuần tra Trung Quốc hù dọa và cản trở các tàu khảo sát làm việc cho Philippines. Trong phán quyết vào tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực La Hay đã chỉ rõ là Bắc Kinh đã vi phạm chủ quyền của Manila bằng cách ngăn không cho Philippines khai thác tài nguyên tại khu vực bãi cỏ rong ở Biển Đông, bị Trung Quốc cho là của mình, bất chấp việc khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Quá khứ đã là như vậy, hiện tại theo The Diplomat cũng không sáng sủa hơn. Để biện minh cho chủ trương xích lại gần Trung Quốc, chính quyền Duterte đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc đồng khai thác Biển Đông, nêu bật một số điểm như ngư dân Philippines đã được đến đánh bắt tại khu vực bãi Scarborough và Trung Quốc cam kết không xây dựng gì trên bãi mà họ đã chiếm từ tay Philippines vào năm 2012. Đối với The Diplomat, những lợi ích đó khá nhỏ nhòi so với những nhượng bộ đáng kể mà Manila đã phải chịu. Trong đó có việc gác qua một bên một phán quyết quốc tế về Biển Đông hết sức có lợi cho Philippines, cũng như là chiều lòng Trung Quốc để ra một tuyên bố chung yếu ớt một cách đáng hổ thẹn trong tư cách Chủ tịch ASEAN hồi tháng 4 vừa qua. Nếu theo đà này, chính quyền Duterte có nguy cơ sẽ bị lên án về tội thiếu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Rủi ro cũng tiềm ẩn trong tương lai gần, nhất là khi mà cách hành xử của Trung Quốc tại Biển Đông trong những năm gần đây cho thấy là Bắc Kinh sẵn sàng xóa bỏ mọi thỏa thuận và dùng đến biện pháp cưỡng chế thô bạo để đạt mục tiêu. Căn cứ vào tiền lệ đó, nếu vì một lý do nào đó mà Philippines không thực hiện thỏa thuận đồng khai thác với Trung Quốc, Bắc Kinh hoàn toàn có thể dùng biện pháp quân sự gây áp lực trên Manila trực tiếp ở khu vực đồng khai thác hoặc gián tiếp với các hành động quyết đoán khác như cho xây dựng cơ sở trên bãi Scarborough Shoal chẳng hạn hoặc tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Thậm chí do việc chính quyền Duterte ngày càng bám vào Trung Quốc về kinh tế, để khỏi mang tiếng là hung bạo, Bắc Kinh còn có thể dùng đến vũ khí thương mại. Trong lĩnh vực này, Trung Quốc cũng đã có rất nhiều tiền án như cấm xuất khẩu đất hiếm vào Nhật Bản trong năm 2010, hạn chế nhập chuối Philippines vào năm 2012, hoặc mới đây là những đòn trả đũa kinh tế chống lại Hàn Quốc. Vì Seoul đã cho Mỹ triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Thu Hằng. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh, Iran, đối tác không thể thiếu tại Trung Đông, phần 2, Iran tái hội nhập trong thế thượng phong. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của Thu Hằng, Chợ Trời, nét truyền thống trong xã hội hiện đại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung. Quốc hội lưỡng viện Mỹ gia tăng áp lực lên chính quyền Donald Trump về nghi vấn thông đồng với Nga. Phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như chúng ta đã biết thì trong tuần này có 3 cái buổi gặp gỡ rất là quan trọng mà được công luận Mỹ chú ý đến nhiều, đó là cái buổi tiếp xúc giữa con rể của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner cùng với lại con trai trưởng của ông là Donald Trump Jr. và cựu chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump Paul Manafort với lại các cái nhân viên trong 3 cái ủy ban ở Quốc hội. Thế thì câu hỏi đầu tiên xin nhà báo Phạm Trần cho biết là các cái buổi tiếp xúc này đã diễn ra như thế nào ạ?
Cả 3 cuộc tiếp xúc ấy, lúc đầu thì mình tưởng là những cái cuộc tiếp xúc đó sẽ công khai chất vấn bởi các dân biểu và nghị sĩ. Thế nhưng mà cuối cùng họ đạt được cái thỏa thuận giữa đôi bên là thay vì điều trần công khai thì họ gặp riêng cố vấn và các cái nhân viên cao cấp của các nghị sĩ dân biểu thuộc 2 cái ủy ban tình báo của Thượng viện và Hạ viện và một cái ủy ban về tư pháp của Thượng nghị viện. Thì cả 3 cái cuộc tiếp xúc đó sẽ được đúc kết lại và báo cáo trở lại cho các thượng nghị sĩ và dân biểu thuộc cái 3 ủy ban đó. Nội dung 3 cái cuộc chất vấn đó nó như thế nào hiện bây giờ không ai biết, nhưng mà riêng cái cuộc tiếp xúc giữa ông con rể Jared Kushner với lại cái ủy ban nhân viên cao cấp của ủy ban tình báo của bên Thượng nghị viện thì ở trong đó có tiết lộ một cái điều. Thứ nhất là ông ta xác nhận là ông ta có gặp gỡ các viên chức của Nga 4 lần, trong đó người cao cấp nhất tất nhiên là đại sứ Nga ở Washington trước thời gian bầu cử và sau khi ông Donald Trump đắc cử rồi. Trong đó có một lần ông ấy cùng ngồi với người con trai trưởng của ông Donald Trump để gặp một người luật sư của người Nga và nói là sẽ cung cấp tài liệu tin tức rất là tai hại cho bà Clinton. Và cái điều then chốt là sau khi nói chuyện với các đại diện của các thượng nghị sĩ và dân biểu rồi đó, ông Kushner đưa ra 2 cái tuyên bố. Tuyên bố thứ nhất là ông ta nói là ông ta không hề toa gặp với Nga. Thứ hai là ông ta nói rằng không có bất cứ một viên chức nào khác xung quanh ông Donald Trump trước bầu cử cũng như sau bầu cử đã tiếp xúc với người Nga liên hệ đến vấn đề hợp tác có hại cho an ninh của nước Mỹ.
Dạ vâng, và những cái chi tiết vừa được tiết lộ đó thì nó có đem lại cái gì mới mẻ cho cái công cuộc điều tra hiện đang tiến hành ở Hoa Kỳ liên quan đến cái khả năng là Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ hay không ạ?
Vâng, tất cả những cái chuyện này đó là chỉ là cuộc khởi đầu của cuộc điều tra lớn, và một cái vị cựu giám đốc cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ đó, ông Robert Mueller, nhận cái trách nhiệm này. Và ông là người Cộng Hòa, nhưng mà ông là người rất có uy tín và rất độc lập. Và ông Mueller đó đã hứa là sẽ phỏng vấn tất cả những nhân vật quan trọng liên hệ đến vấn đề này. Trong đó có người con trai trưởng của ông Trump, có người con rể của ông Trump, và tất nhiên có người cựu chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump.
Dạ vâng, thưa xin được một câu hỏi khác, đó là những cái cuộc chất vấn này nó diễn ra trong cái bối cảnh mà cũng trong tuần đó, thông qua một cái dự luật gia tăng các cái biện pháp trừng phạt nước Nga. Thế thì đâu là cái mối liên hệ giữa những cái sự kiện này ạ?
Trong cái dự luật đó thì nó dài tới 184 trang, đưa ra tất cả những cái biện pháp trừng phạt nước Nga. Có ba cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là cái hành động của ông Putin đã xâm chiếm vùng Crimea của Ukraine trước đây. Thứ hai là cái vai trò của nước Nga ở tại chiến trường Syria. Ông ấy tiếp tục ủng hộ ông Tổng thống Syria, ông Assad, và chống lại những cái lực lượng chống chính phủ ở đó, và tất nhiên là đã gây ra nhiều cái thiệt hại về nhân mạng cho thường dân ở đó. Cái thứ ba quan trọng hơn, liên hệ chưa có dính dáng đến trong những cái biện pháp trừng phạt trước đây, là cái vai trò của nước Nga nhúng tay vào phá hoại của bầu cử tổng thống của nước Mỹ năm 2016. Các dân biểu và nghị sĩ đồng ý rằng cái vấn đề đó phải ràng buộc vào cái cuộc trừng phạt nước Nga. Và tất cả những cái biện pháp trừng phạt nước Nga cho đến bây giờ, mình không có biết rõ các cái chi tiết, nhưng mà các chủ tịch ủy ban của bên Thượng viện cũng như là của bên Hạ viện về vấn đề ngoại giao, về vấn đề tình báo đều cho báo chí biết là những biện pháp này sẽ gây gắt, sẽ nặng nề. Thì tất cả những cái điều này nó liên hệ đến các cái đại công ty của nước Nga, cũng như những công ty làm ăn với nước Nga liên quan đến vấn đề kinh tế của nước Nga. Và tất nhiên là ở trong cái luật này có một cái điều rất đặc biệt là ngăn cấm ông Donald Trump không được tự ý hành động hủy bỏ hay là giảm thiểu tất cả những cái biện pháp đó nếu không được đồng ý của Quốc hội. Và cái điều này các báo chí ở Hoa Kỳ và các nhà bình luận cho rằng đây là một cái hành động bó tay ông Donald Trump, mặc dù ông Donald Trump trước đây đã tuyên bố nhiều lần là ông sẽ tìm cách để giảm thiểu những cái sự trừng phạt của nước Mỹ đối với nước Nga. Rõ rệt là Thượng viện và Hạ viện đều đồng ý là phải trừng phạt ông Putin.
Dạ thưa nhà báo Phạm Trần, chúng ta có thể nói là một cái tuần lễ quyết định trong cái quan hệ giữa Washington với lại Nga đang mở ra hay không ạ?
Cái điều này rất đúng, là bởi vì chưa bao giờ Quốc hội Hoa Kỳ đã có những cái áp lực rất rõ rệt và rất mạnh đối với chính quyền Donald Trump về cái sự liên hệ của ông ta, cái liên hệ của những người cố vấn của ông ta xung quanh cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái với chính quyền của ông tổng thống Nga Putin. Và đây là một cái chuyện mà sẽ còn kéo dài nữa chứ chưa phải là chấm dứt ở đây, thưa chị, là bởi vì cuộc điều tra của nước Mỹ liên hệ đến cái vai trò của nước Nga phá hoại bầu cử của nước Mỹ nó sẽ còn tiếp tục, và chưa biết rằng năm nay đã có kết quả hay chưa, mình chưa có thể biết, là mình sẽ kéo dài lâu lắm. Và điều này là cái điều mà làm cho chính quyền Trump rất là bối rối. Vì vậy cho nên trong mấy ngày vừa rồi, ông Donald Trump, một ông tổng thống, đã bất ngờ có những cái lời chỉ trích rất nặng nề đối với bộ trưởng tư pháp của ông ấy, là một cựu thượng nghị sĩ rất nổi tiếng, Jeff Sessions, là một người đã công khai ủng hộ ông Donald Trump ra tranh cử tổng thống đầu tiên ở trong hàng ngũ của các nhà dân biểu nghị sĩ của nước Mỹ hồi năm 2016. Thành ra bây giờ ông ấy quay lại, ông ấy chống cái ông Sessions và cho rằng là ông bộ trưởng tư pháp của ông không có làm tròn nhiệm vụ. Tại sao lại rút tên ra khỏi cái cuộc điều tra liên hệ giữa ông ấy với lại Nga? Và bây giờ đây đang gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị mới trong nội bộ của chính quyền Donald Trump.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần trả lời từ Washington.
quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines tham khảo ASEAN về việc cùng thăm dò dầu khí với Trung Quốc. Bắc Kinh phong tỏa một vùng biển lớn ở Hoàng Hải để tập trận. Cựu Tổng thống Georgia trở thành người vô quốc tịch. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đồng khai thác Biển Đông với Trung Quốc, lợi bất cập hại đối với Philippines. Quốc hội lưỡng viện Mỹ gia tăng áp lực lên chính quyền Donald Trump về nghi vấn thông đồng với Nga. Phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất của các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay đề cập chủ yếu đến thời sự trong nước. Le Monde đưa tin chính phủ đang xem xét sửa đổi các điều khoản liên quan đến hợp đồng lao động ngắn hạn và tình trạng cháy rừng đang lan rộng ở miền đông nam nước Pháp với hơn 5.000 hecta bị thiêu rụi. Đây cũng là hình ảnh trên trang nhất của Libération với hàng tựa vùng va theo làn khói. Le Figaro thì cho rằng nước Pháp là nhà vô địch về thuế khóa, mà theo hàng tựa của bài xã luận, đây là một kỷ lục đáng buồn của nước Pháp. Thiên về xã hội, trang nhất của La Croix đưa tin chính phủ cam kết giúp đỡ người tàn tật, đặc biệt là trẻ em tàn tật cần trợ giúp sẽ được giúp đỡ ngay từ năm học mới. Riêng nhật báo kinh tế Leseco quan tâm đến thời sự quốc tế với hàng tựa, châu Âu trở thành con tin trong vụ Mỹ trừng phạt Nga.
Liên quan đến thời sự Mỹ, cụ thể là vụ thấy tiếng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Libération phân tích về cách nghiên cứu đối phương mà con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trước tiểu ban tình báo Thượng viện trong phiên điều trần về cuộc gặp với nữ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya vào ngày 9 tháng 6 năm 2016 tại tòa tháp Trump ở New York.
Theo bài viết, các chuyên gia bới móc tại Hoa Kỳ của Libération, cách thức này vẫn được dùng tại Mỹ nhằm thu thập thông tin bất lợi trong quá khứ để làm suy yếu đối thủ chính trị. Lời biện bạch được đội ngũ luật sư của gia đình Trump và chính cả Tổng thống Donald Trump sử dụng cho thấy một tục lệ được gọi thân mật là Oppo trong bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào tại Hoa Kỳ. Những lời đồn đại hay những vụ tai tiếng lớn, điểm xuyết trong các đợt tranh cử thường là kết quả khám phá của các nhóm nghiên cứu đối phương và sau đó được tuồn cho truyền thông. Libération đưa ra vài dẫn chứng như trường hợp George W. Bush từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn năm 1976, được ban vận động tranh cử của Al Gore tiết lộ chỉ 5 ngày trước cuộc bầu cử. Đội ngũ của Obama từng tiết lộ John Edwards, ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2008, chi đến $400 để cắt tóc. Hay vẫn đội ngũ của Obama tiết lộ năm 2012, Mitt Romney chi bộn tiền để xây thang máy dành riêng cho xe hơi trong ngôi biệt thự bên bờ biển California. Trong bối cảnh các ứng viên đưa ra những tuyên bố hay hứa hẹn khi vận động tranh cử, những tiết lộ này có thể tàn phá nghiêm trọng hình ảnh của một ứng viên. Theo khẳng định của thám tử tư Larry Gilliox, vấn đề chỉ ở chỗ lựa chọn thời điểm và bối cảnh mà thôi, vì tất cả mọi người đều làm như thế, và mục đích không phải nhằm loại đối thủ khỏi cuộc chơi mà làm suy yếu đối thủ. Tuy nhiên, vẫn theo vị thám tử tư này, những thông tin được cho là bất lợi cho đối thủ phải được sử dụng một cách cẩn trọng, vì đó có thể là con dao hai lưỡi bật lại người tung tin. Từ bầu cử cấp địa phương đến tổng thống hay quốc hội và thống đốc, các nhóm vận động tranh cử đều bí mật sử dụng những người tìm tin. Tracy Self, một nhà điều tra, từng làm việc cho nhiều ứng viên của Đảng Dân Chủ như John Kerry và Hillary Clinton, lấy ví dụ, đối với một cuộc bầu cử tổng thống, mỗi ứng viên có đến 25 người tìm tin, một nhóm phụ trách về lưu trữ truyền hình, một nhóm về lưu trữ của tòa, v.v.
Công việc của họ không có gì là khó, xem xét tỉ mỉ các hồ sơ sở hữu bất động sản, lý lịch tư pháp, bản tổng kết kinh doanh hay khai thuế, tìm kiếm thông tin trên các mạng xã hội, moi lại những bài diễn văn hay lời trích trong báo chí để tìm ra những điểm bất đồng. Tất cả những nguồn thông tin trên đều công khai và chính thức. Một ứng viên có thể nói những điều người đó muốn về đối thủ nhưng tất cả phải có bằng chứng, theo khẳng định của bà Tracy Swamp.
Tùy theo bản chất của thông tin, các nhà điều tra gặp gỡ trực tiếp với truyền thông hoặc giữ lại một chi tiết bất lợi cho đối thủ trong một bài diễn văn hay quảng cáo cho chiến dịch hoặc trao cho luật sư nếu đó là một phát hiện động trời. Trở lại cuộc gặp với nữ luật sư Nga của Donald Jr., Kushner, con rể của Donald Trump và Paul Manafort, giám đốc vận động tranh cử của Tổng thống Trump, bà Tracy Self đánh giá chẳng có gì là tìm hiểu đối phương cả. Những gì họ làm thật là bất cẩn. Thế nhưng điều làm bà bức xúc là họ tuyên bố làm việc trên dưới danh nghĩa tìm hiểu đối phương. Đó là còn chưa kể đến mối nguy hiểm tiềm tàng khi hợp tác với một quốc gia có truyền thống thù nghịch với Mỹ. Thám tử tư Larry Giglios thì cũng cho rằng Donald Jr. thật ngây thơ khi chấp nhận cuộc gặp đó, khi biết rằng nguồn tin là đáng ngờ, tốt hơn hết nên giữ khoảng cách. Tất cả các nhà điều tra chính trị đều biết rằng điều quan trọng nhất là không làm gì có thể quay lại chống ứng viên thuê bạn làm việc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu dự luật thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vào tối 25 tháng 7. Theo đó, bất kỳ doanh nghiệp nào kể cả của châu Âu đóng góp vào việc phát triển và duy trì đường ống dẫn năng lượng xuất khẩu của Nga đều bị cấm tham gia vào hệ thống ngân hàng và thị trường công tại Mỹ.
Nhật báo Le Monde đánh giá Liên hiệp châu Âu bị nhắm trong loạt trừng phạt đối với Moscow vì các tập đoàn lớn của châu Âu tham gia vào dự án Nord Stream 2 nối Nga với Đức qua biển Baltic có nguy cơ bị trừng phạt, trong đó phải kể đến tập đoàn ENGIE của Pháp, BASF của Đức hay Shell của Anh và Hà Lan. Cho đến nay, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ vẫn đồng thuận về các biện pháp trừng phạt Nga không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp chất đốt cho châu Âu. Trang nhất của Lezeco cũng đánh giá châu Âu trở thành con tin trong loạt trừng phạt của Mỹ đối với Nga và châu Âu dọa đáp trả Washington. Nhật báo Kinh tế Pháp nhận định đây là một cuộc đối đầu về chính trị và một lời đe dọa về kinh tế của Brussels, Paris và Berlin trước việc Hoa Kỳ đơn phương vượt qua cả các thỏa thuận Minsk. Theo đó, các nước G7 phối hợp các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Theo Lezeco, nhiều biện pháp trả đũa đang được Brussels nghiên cứu, trước hết có thể thông qua con đường ngoại giao với hy vọng Washington thay đổi dự luật vì còn phải được Thượng viện Mỹ thông qua. Trong trường hợp thất bại, Liên hiệp châu Âu đưa ra hai hướng. Thứ nhất là chuẩn bị các biện pháp trả đũa phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và chưa chắc đã khiến Hoa Kỳ lo sợ. Hướng thứ hai là dựa trên quy chế ngăn chặn được Hội đồng châu Âu thông qua năm 1996 nhằm bảo vệ Liên Hiệp khỏi các tác động từ bên ngoài lãnh thổ do các đạo luật được các nước thứ ba thông qua. Thế nhưng, biện pháp này cũng phức tạp và bất chắc về mặt tư pháp. Trong khi đó, vẫn theo Lezeco, đối tượng bị trừng phạt là Nga chưa đưa ra bình luận vì đó mới chỉ là dự luật. Có thể trong lời đáp trả, Điện Kremlin sẽ không nhắc đến Liên Hiệp châu Âu.
Ngày 25 tháng 7 tại lâu đài La Celle Saint-Cloud, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ lĩnh hai phe đối lập Libya, Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Quốc gia Fayez Sarraj và người đứng đầu miền đông Libya thống chế Khalifa Haftar đã giới thiệu về một tuyên bố chung liên quan đến ngừng bắn và thời gian tổ chức các cuộc bầu cử sắp tới tại Libya.
Theo đánh giá của nhật báo Le Monde, Macron đạt được một thỏa thuận về Libya nhưng lại không bảo đảm được về kết quả. Thành công vì đây là lần đầu tiên hai đối thủ lãnh đạo cam kết về một tuyên bố chung gồm 10 điểm mà theo đánh giá của Tổng thống Pháp là lộ trình tiến tới hòa giải dân tộc Libya. Thế nhưng, thách thức thực sự lại nằm ở chỗ áp dụng thỏa thuận này vì theo một cựu quan chức ngoại giao chuyên về Libya, Fayez Sarraj và Khalifa Haftar không phải là những nhân tố duy nhất trên chính trường Libya. Nếu như cuộc gặp trên có thể là bước đầu thì nó cũng có thể làm trầm trọng thêm sự chia rẽ đất nước. Đây cũng là nhận định của Archiban Yaye, một cố vấn chính trị cho Liên hiệp châu Âu tại Libya trên nhật báo La Croix. Vì không một ai trong hai người này kiểm soát thật sự các lực lượng của họ, theo ông, cuộc xung đột tại Libya không chỉ đơn giản nằm trong hai nhân vật này hay sự tranh giành giữa phe dân tộc chủ nghĩa và Hồi giáo. Ở vùng Cyrenaica ở phía đông Libya, vùng Tripolitania ở phía bắc hay vùng Fezzan ở phía nam, vấn đề an ninh bị tác động bởi nhiều nhân tố quan trọng do cạnh tranh trên quy mô địa phương thường có nguồn gốc sâu xa và tại miền nam Libya là tranh giành giữa các tộc người và bộ lạc. Về vai trò của Tổng thống Pháp, tướng Khalifa Haftar đánh giá Macron là người kiên quyết và chân thành trong buổi trả lời phỏng vấn nhật báo Le Figaro.
Sau năm 2016 sóng gió vì khủng bố, ngành du lịch Pháp khởi sắc trở lại với lượng du khách tăng khoảng 6,5%. Thủ tướng Pháp đã trình bày kế hoạch tăng cường để có thể đẩy nhanh quá trình khởi sắc này.
Theo Le Figaro, các biện pháp được chia ra gồm hạn chế thời gian chờ đợi ở khu vực cảnh sát biên giới trong các sân bay, không quá 30 phút đối với du khách thuộc khối Schengen và không quá 45 phút đối với du khách không thuộc châu Âu. Biện pháp này không phải là ngẫu nhiên vì rất nhiều du khách phản hồi về việc trễ nối chuyến bay vì thời gian chờ ở cửa hải quan quá lâu. Biện pháp thứ hai là thêm 10 nước được cấp nhanh thị thực trong vòng 48 tiếng. có hiệu lực từ tháng 11 tới đây, gồm Nga và 5 nước ASEAN là Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào, Miến Điện, riêng Việt Nam và Ả Rập Xê Út nằm trong danh sách giai đoạn thứ hai. Ngoài ra còn phải kể đến biện pháp khai quang dọn dẹp hai bên đường quốc lộ từ sân bay dẫn đến thủ đô Paris. Thủ tướng Pháp đưa ra lịch trình đến tháng 7 năm 2019 phải đạt được 100 triệu khách du lịch.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự. Iran, đối tác không thể thiếu tại Trung Đông. Phần 2, Iran tái hội nhập trong thế thượng phong. Tạp chí do Tú Anh biên soạn.
Tạp chí Tiêu điểm.
Khủng hoảng trong nội bộ 6 nước Sunni vùng vịnh Ba Tư từ tháng 6 đến nay càng làm nổi bật tầm quan trọng của Iran. Từ khi đạt được thỏa thuận hạt nhân với quốc tế vào năm 2015. Tuy nhiên, Washington qua những tuyên bố bốc lửa của Donald Trump quay ngược 180 độ so với chính sách thân thiện của Barack Obama, vẫn chưa có một chiến lược rõ rệt tại Trung Đông. Bối cảnh này càng thuận lợi cho Tehran. Tiếp tục loạt bài Iran đối tác không thể thiếu tại Trung Đông, hai chuyên gia Pháp Maya Kandel, chính trị Mỹ, Đại học Sorbonne và Pierre Razou, giáo sư Đại học Quân sự Paris, phân tích thời cơ của Iran tái hội nhập bàn cờ chiến lược trong thế thượng phong. Vai trò quan trọng của chế độ Hồi giáo Iran. Theo hệ phái Shia ủng hộ Baghdad chống tổ chức Sunni nhà nước Hồi giáo Daesh và trong chiến tranh Syria, qua tình nguyện quân vệ binh cách mạng và Hezbollah Liban hậu thuẫn quân đội Damas đã làm cho Tehran trở thành một tác nhân cục trụ và tự nhiên trong mọi giải pháp chính trị trong khu vực. Tháng 5 vừa qua, khi công du Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo đích danh Iran hậu thuẫn khủng bố và một lần nữa muốn cô lập Tehran. Thế nhưng Iran không bị cô lập mà chính nội bộ 6 nước Ả Rập đồng minh của Mỹ bị chia rẽ. Qatar, nơi Hoa Kỳ đặt bộ chỉ huy CENTCOM điều hành các chiến dịch quân sự từ Trung Đông đến Afghanistan, bị chính các đồng minh khác đứng đầu là Ả Rập Xê Út lên án thân Iran, trừng phạt ngoại giao và cấm vận kinh tế. Vì sao có chuyện tặng quà trớ trêu này? Chuyên gia Maya Kandel giải thích.
Cần phải quay ngược lại quá khứ. Hoa Kỳ đã nhiều lần vô tình tặng cho Iran vai trò quan trọng như đưa quân can thiệp vào Iraq năm 2003 là một món quà chiến lược cho Iran. Dĩ nhiên, George W. Bush không có tính chuyện tặng quà cho Iran, nhưng với mục tiêu là dân chủ hóa Iraq thì phải dự báo khả năng hệ phái Shia lên cầm quyền tại Baghdad vì Shia chiếm đa số ở Iraq. Đó là một món quà chiến lược thứ nhất. Món quà thứ hai là khủng hoảng vùng vịnh Ba Tư giữa Ả Rập Xê Út và Qatar. Kẻ so tay khoan khoái đứng nhìn là Iran. Hoa Kỳ đang hoang mang trước hai hệ quả này do chính sách của mình gây ra. Đó là chưa kể chuyến đi Ả Rập Xê Út của Donald Trump hồi tháng 5. Tại Riyadh, Tổng thống Mỹ quay trở lại chính sách truyền thống ủng hộ vô điều kiện trục Sunni và các đồng minh Ả Rập ở vùng vịnh.
Trên bàn cờ địa chính trị, Iran nắm nhiều lá chủ bài trong trận thế lớn đang xuất hiện ở chân trời Trung Á, với bốn thế lực Mỹ, Ấn, Trung, Nga. Hoa Kỳ vì nhu cầu chống khủng bố, Ấn Độ và Trung Quốc thì ngắm nghía nguồn nhiên liệu và nguyên liệu tiềm tàng. Còn Liên bang Nga thì muốn bảo vệ vòng đai ảnh hưởng. Với lợi thế gần gũi với Afghanistan từ địa lý cho đến văn hóa, Iran quan hệ chặt chẽ với sắc tộc Tajik chiếm đa số tại Afghanistan và nói tiếng Ba Tư, cũng như với sắc tộc Azeri theo hệ phái Shia. Tehran có thể đóng vai trò trọng tài một khi tham vọng của bốn đại cường va chạm nhau trong vùng Trung Á. Sự kiện Iran tái hội nhập chính trường quốc tế cũng có thể khuyến khích các sắc tộc nói tiếng Ba Tư trong khu vực Trung Á này vùng dậy hay ít ra tranh đấu đòi hỏi quyền lợi. Với hoài bão to lớn, chiến lược của Iran không giới hạn ở vùng vịnh. Chuyên gia Pierre Razou, giáo sư Đại học Quân sự Paris.
L'impression que j'ai c'est que on peut pas parler tellement de d'influence si vous voulez dans les pays de la région.
Theo cảm nghĩ của tôi thì người ta không thể nói về các nước vùng vịnh bị ảnh hưởng của Iran bởi vì một số vương triều này đứng đầu là Ả Rập Xê Út rất khép kín đối với Iran. Trong khi đó Oman, Kuwait và nhất là Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thì thông thoáng hơn với Iran. Iran không chỉ đơn thuần quan tâm khu vực Trung Đông mà còn mưu tính lợi ích đến tận châu Á, châu Âu, nhìn sang các nước Nga, Trung Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Có thể nói Iran có một chiến lược 360 độ toàn cầu. Từ nhãn quan này, Iran tìm cách thoát ra khỏi tình trạng cô lập vì tham vọng hạt nhân bị trừng phạt. Ở điểm này, chúng ta không nên tin Iran một cách ngây thơ. Trong một thời gian dài, vì nhu cầu chiến lược, Tehran thật sự có ý đồ chế tạo bom nguyên tử. Iran trải qua cuộc chiến tranh đẫm máu với Iraq làm 500.000 binh sĩ thiệt mạng. Cầu kinh nhật tụng của giới lãnh đạo Iran lúc bấy giờ là không để tái diễn một cuộc chiến tàn khốc như thế. Giải pháp tránh chiến tranh quy ước là phải có một quả bom hạt nhân. Giờ đây, hồ sơ hạt nhân đã được giải quyết với Hiệp định 2015. Iran chấp nhận sản xuất uranium dưới ngưỡng tối thiểu bảo đảm. Nhưng bù lại, Iran đã đạt được mục tiêu, chứng minh với thế giới là có khả năng chế tạo bom. Iran vừa phục hồi được tính chính đáng lẫn uy tín. Iran thắng trên mọi mặt khi tái hội nhập chính trường quốc tế.
Diễn biến tình hình Trung Đông do vậy tùy thuộc vào Iran. Nắm thế thượng phong, chính quyền Hồi giáo Iran có thể đóng vai trò của một tác nhân đóng góp vãn hồi hòa bình, nhưng cũng có thể làm ngọn gió, thổi vào đám than hồng và lò thuốc súng ở Trung Đông. Chính vì thế mà ở Washington, nội bộ đảng Cộng Hòa, vân vân, chưa biết phải làm gì. Chuyên gia Maya Kandel.
Oui, je pense qu'il y a vraiment tout un secteur, voire une majorité, en tout cas de l'équipe au pouvoir et du.
Vâng, phần đông trong ban lãnh đạo Mỹ hiện giờ và hầu hết giới chính trị gia tại Washington đều cho rằng ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông đã quá mạnh. Một vài người còn xem cuộc chiến chống khủng bố Daesh hay nhu cầu chấm dứt chiến tranh Syria không quan trọng bằng những gì xảy ra sau đó. Đó là khi hai cuộc chiến này kết thúc, sức mạnh nào sẽ áp đảo tại Trung Đông? Tuy Trung Đông đang tan vỡ ra từng mảnh, nhưng từ những mảnh vụn này sẽ trội lên một trật tự mới, có thể xây dựng mà cũng có thể là tai hại. Trong tầm nhìn này đã thấy manh nhà xuất hiện nhiều thách thức. Chỉ quan sát tình hình Syria không thôi cũng thấy thách thức phức tạp và gây tranh luận tại Mỹ, như ưu tiên giải quyết chiến tranh Syria hay phải chuẩn bị trước đề phòng một thế lực mới thống trị khu vực. Thế lực đó là ai? Iran, Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ và vai trò của Mỹ ra sao? Tại Washington, hai phe rõ rệt, một phe chỉ muốn tập trung đối đầu với Iran mà thôi để cho Nga phát triển ảnh hưởng, cho dù quan điểm này mâu thuẫn với uy thế độc tôn của siêu cường. Một số người khác thì cho rằng Hoa Kỳ cần phải can dự sâu hơn nữa ở Trung Đông và vùng Vịnh để bảo đảm thế chủ động. Qua vụ Qatar thì chúng ta thấy rõ Donald Trump không nắm vững tình hình. Câu hỏi đặt ra là trong giới thân cận của Tổng thống Mỹ, ai là người có thể mạnh hơn hết trong chính sách đối ngoại, Rex Tillerson hay Jim Mattis? Chủ nhân Lầu Năm Góc là người có chủ trương cứng cỏi với Iran.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Iran càng ngày càng tự tin. Bất chấp đe dọa của Donald Trump, quân đội Iran tiếp tục thử tên lửa mới. Thách thức Ả Rập Xê Út, Tehran cung cấp lương thực cho Qatar và khôn khéo khai thác nhược điểm của lãnh đạo Mỹ. Pierre Razou giải thích.
Oui, ça c'est certain. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Maya Kandel. Il y a pas, je pense, de vision totalement arrêtée sur l'Iran aujourd'hui.
Washington vẫn còn đang tìm kiếm một chính sách. Tôi đồng ý với nhận xét của Maya Kandel. Hoa Kỳ chưa dứt khoát chọn một chính sách đối phó với Iran. Trong khi đó, chính quyền Iran tỏ ra ôn hòa, chừng mực bởi một điều trớ trêu, thái độ ham he của Donald Trump có lợi cho Iran. Từ 30 năm qua, Tehran luôn phân bua với các nước trong khu vực và với thế giới là vấn đề Trung Đông không do lỗi của Iran mà là do Hoa Kỳ. Những tuyên bố của Donald Trump mỗi ngày càng chứng minh chính ông ấy là một phần của vấn đề. Chủ nhân Nhà Trắng vô tình phục vụ lợi ích ngoại giao cho Iran. Hơn nữa, sở dĩ Tehran tỏ thái độ chừng mực là bởi vì họ đã nếm qua bài học Donald Trump Iran. Họ từng chịu đựng một Donald Trump trong 8 năm, đó là Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad được bầu với một chương trình hành động không khác gì cương lĩnh của Donald Trump. Tehran trình bày với khu vực, chúng tôi đã có một Donald Trump rồi, đã sống sót được, bây giờ xin được làm chuyện khác.
Nói tóm lại, cựu Tổng thống Barack Obama không phải là không có lý khi chủ trương mở trói cho Iran để hạ nhiệt các giáo chủ Shia, từng bị xem là âm binh, hầu tránh một cuộc phiêu lưu quân sự đánh Israel chẳng hạn. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra một khi âm binh đã được tự do?
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Tú Anh. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội, Chợ Trời, Nét Truyền Thống Trong Xã Hội Hiện Đại Pháp, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Tạp chí Xã Hội.
Et ça va mûrir très vite, hein.
Từ 5 giờ sáng, những chiếc xe tải nhỏ đầu tiên lần lượt đỗ trên khu vực Place du Marché ở Versailles. Các tiểu thương kinh doanh rau củ quả bắt đầu dựng kệ và giá đỡ dưới những khung bạt đã được nhân viên của thành phố dựng từ chiều tối hôm trước. Sau khi dỡ những thùng gỗ chất đầy những cam và táo hay những loại rau xanh mướt mắt, theo bàn tay thoăn thoắt của họ, từng ngọn tháp cam, rồi táo, rồi lê nhanh chóng được thành hình. Tiểu thương hay chủ vườn luôn đến sớm hơn những người khác vì sản phẩm của họ cần được trưng bày bắt mắt với khối lượng lớn nên mất nhiều thời gian hơn. Dù bị lép vế trước các tập đoàn phân phối lớn và hệ thống siêu thị tiện ích, chợ dân sinh hay gọi nôm na là chợ cóc, chợ trời vẫn thu hút được một bộ phận người dân. Có lẽ vì thế, khoảng 4.520 chợ vẫn hoạt động thường xuyên tại Pháp, theo thống kê của Liên đoàn Quốc gia các chợ Pháp. Chợ dân sinh bán từ rau củ quả đến quần áo hay tạp hóa đã trở thành một truyền thống được duy trì và chia sẻ tại Pháp. Đi chợ trời để sống lại không khí chợ cóc quê nhà là khám phá thú vị của Thái Mai Anh và Lại Ngọc Bích, hai bà mẹ trẻ sống ở ngoại ô phía nam Paris.
Cách đây mấy năm lúc đầu biết thì em cũng thấy giống như kiểu cái chợ ở Việt Nam ấy, thì em thấy thân quen, thấy bảo ở Pháp mà cũng có cái chợ cóc, chợ ngoài trời như này thì cũng hay. Chắc là vì thế nên là em cũng thích đi cái mấy cái chợ ngoài trời này hơn.
Theo mình thì không gian ở chợ trời luôn luôn làm mình có liên tưởng tới một cái góc chợ quê ở Việt Nam. Mặc dù nó có nhiều khác biệt nhưng mà sự gần gũi, sự giao lưu giữa người bán và người mua nó có cái sự thân thiện. Đặc biệt đối với mình thì ấn tượng ở cái chợ trời đó là có rất nhiều những cụ già cao tuổi ấy, hay nắm tay nhau rồi xách làn, xách giỏ ấy, hoặc là kéo ca đi đi chợ, tạo nên một cái không gian rất là ấm cúng và thân thiện, gần gũi.
Ngoài kỷ niệm về chợ ở quê hương, chợ là cầu nối giúp gắn kết tương tác giữa người với người, ngày càng trở nên hiếm hoi trong xã hội hiện đại, cũng là yếu tố thuyết phục các bà mẹ trẻ Việt. Ở chợ, họ được hỏi giá, thêm vài câu bông đùa giữa người bán và người mua, trái ngược với bầu không khí khá lạnh lẽo giữa những gian hàng dài trong siêu thị, như giải thích của Ngọc Bích.
Chợ trời thì nó có một sự giao lưu trực tiếp giữa người bán và người mua. Những cái trường hợp mà mình mua nhiều á, đến khi mà quen mặt, trở thành người quen, trở thành người thân. Thành ra là nhiều khi đi không mua gì cả, cũng đi qua chào hỏi nhau như giống như những người bạn. Thì mình thấy đó là cũng là thể hiện thân mật và giao lưu khi mà đi chợ trời, nó khác ở trong siêu thị.
Đi vào siêu thị thì sâu thì mất thời gian hơn đấy. Còn cái này nó ở ngoài trời, các thứ mình tiện mà đông. Thì những cái người đi mua bán thì người ta cũng vui vẻ, chào mời mình hơn ấy. Rồi xong rồi người ta cũng giới thiệu sản phẩm đến từ đâu, rồi là tươi ngon như nào. Người ta bày cho mình lựa chọn các loại sản phẩm hoa quả ấy.
Một lý do khác khiến chợ trời thu hút được nhiều khách hàng là chất lượng sản phẩm, dù đôi khi đắt hơn so với các siêu thị, như giải thích của chị Lại Ngọc Bích.
Mình thích đi chợ trời bởi vì là đồ ăn thì bao giờ cũng tươi ngon. Nhất là những đồ rau củ quả thì do những người nông dân ở những trang trại quanh Île-de-France mang vào bán. Giá cả ở chợ trời thì tùy theo mùa ấy, có những lúc cảm giác như là giá cao hơn là trong siêu thị. Nhưng mà về chất lượng hàng hóa thì mình nghĩ là nó tươi ngon hơn.
Riêng với Phương Thanh Mai, một bà mẹ trẻ Việt khác, sống ở quận 17 Paris, đi chợ trời để còn được thoải mái lựa chọn sản phẩm tươi sống.
Cái cảm giác mà mình được nhặt từng quả thì cũng thích hơn là mình nhặt đối với siêu thị. Nhiều lúc mình đi siêu thị mà mình nhặt quả táo rồi quả chuối họ để cả tuần rồi ấy. Mà giá vẫn để như lúc đầu quả tươi à, nên là mình vẫn thích đi chợ trời hơn, chợ cóc hơn. Còn về hải sản thì ở trong siêu thị thì nhiều khi nó là đồ đóng hộp ấy. Cảm giác nó vẫn không được tươi bằng ở chợ cóc. Mà nhà mình có bê, có trẻ con thì nhiều khi mình muốn mua đồ tươi về mình nấu á. Thì mua ở chợ trời vẫn hơn, mà nhiều sự lựa chọn hơn, mà tươi lắm, cảm giác mua đồ tươi vẫn sướng hơn.
Giới thiệu với RFI tiếng Việt về khu chợ trời ở thành phố du lịch Deauville, một khách hàng người Pháp cho rằng ở chợ trời người ta còn có thể tìm thấy được đặc sản địa phương, thậm chí là ngon nhất.
Đó là sản phẩm tốt nhất, đúng loại kem tươi của trang trại. Chúng tôi biết chắc sản phẩm không có phụ gia hay hóa chất mà hoàn toàn tự nhiên. Giá rẻ hơn siêu thị thì không chắc, nhưng hợp lý. Ngay cả với thịt gia cầm như thịt vịt và gà hay thịt thỏ, khoai tây. Vào dịp Noel, họ có cả gà tây hay ngỗng nữa. Có thể giá đắt hơn so với siêu thị, nhưng không thể nào so sánh được về chất lượng. Đối với chủ trang trại, tôi nghĩ là họ có lợi hơn khi bán trực tiếp ở chợ, vì các siêu thị lớn thường lấy thêm hoa hồng, trong khi ở chợ, chúng tôi chỉ phải trả trực tiếp giá trị sản phẩm của trang trại. Thường nhà nông kiếm lời nhờ bán hàng với số lượng lớn, như vậy họ chắc chắn tiêu thụ được số lượng gia cầm của mình. Họ cũng phải tôn trọng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, họ cũng bị kiểm tra chứ người nông dân không được làm sai quy định.
La petite galette de pommes de terre. Alors là c'est bien le trois lames. Et surtout il y a qu'un avantage avec l'appareil, on s'en sert.
Theo Hiệp hội các thị trường Pháp, quy định phân bổ chỗ ngoài chợ do thị chính quyết định. Địa điểm họp chợ thường là một quảng trường hay một không gian lớn chung của địa phương. Chị Trần Điệp, chủ quầy nem điệp ở chợ Versailles giải thích, thành phố lựa chọn mặt hàng tùy theo nhu cầu của thị trường và người bán tùy theo sự có mặt thường xuyên của người bán hàng hoặc thứ tự trên danh sách đăng ký, được thay đổi vào đầu năm.
Không giống như ở Việt Nam, ở Pháp nếu như bạn muốn làm bất kỳ một hình thức kinh doanh nào, đầu tiên là bạn phải thành lập công ty, còn muốn xin một chỗ ở chợ trời, bạn cũng phải có công ty và phải làm hồ sơ gửi lên tòa thị chính để họ xét hồ sơ tùy thuộc vào từng đợt xét tuyển 3 tháng một lần chẳng hạn. Và họ sẽ xét xem là liệu công ty đấy có phù hợp để bán ở chợ khu vực thành phố của họ hay không. Ở đây họ tính đến mức độ cạnh tranh. Ví dụ như ở khu vực chợ của họ đã có 1 hoặc 2 cửa hàng bán đồ ăn châu Á rồi. Nếu bạn nộp hồ sơ để mở một đồ ăn châu Á thì họ sẽ không hợp nữa bởi vì họ muốn giảm thiểu cạnh tranh đối với các cửa hàng đồ ăn châu Á khác. Khi bạn đã được bên tòa thị chính chấp nhận rồi thì bạn phải tổ chức công việc của bạn, cửa hàng của bạn phải phù hợp với yêu cầu của họ. Ví dụ như có những nơi họ chấp nhận bạn bán trên xe ô tô, nhưng có những nơi thì họ không cho phép điều đấy, họ cấm. Bạn phải dỡ đổ xuống và lắp đặt gian hàng tại cái gian hàng ngoài trời mà tòa thị chính họ đã lắp cho bạn rồi. Thực ra đơn giản là những cái bạt chống nắng, chống mưa. Khi bạn đến thì sẽ được người quản lý chợ sẽ chỉ cho biết là cái chỗ của bạn ở đâu. Cậu có thể đề nghị thay đổi vị trí. Nếu như cái công việc kinh doanh không phát đạt tại cái vị trí đấy thì bạn có thể lại nộp hồ sơ lên tòa thị chính để yêu cầu đổi chỗ vì lý do là kinh doanh không tốt.
Tiểu thương sẽ trả cho thành phố một khoản phí theo ngày hoặc thuê bao theo tháng hoặc theo quý. Người thuê chỗ không được nhượng lại hay cho thuê lại một phần chỗ ở chợ. Theo chị Trần Điệp, để thu hút và có được khách hàng thân quen, chất lượng và sự niềm nở tận tình của người bán hàng là những yếu tố quan trọng hàng đầu.
Cái việc đầu tiên ấy đó là chất lượng sản phẩm. Họ phải nhìn thấy là sản phẩm tươi ngon. Về cảm quan họ phải thấy rằng là đấy là đồ bạn làm. Bởi vì hiện tại bây giờ đồ công nghiệp quá nhiều và có quá nhiều tạp chất nên là họ thích tìm về những cái đồ ăn được chế biến như là, ở trong gia đình ấy. Cái thứ hai quan trọng không kém đó là cái thái độ của bụng, đó chính là con người bán hàng ấy. Thì họ phải cảm thấy rằng bạn là người thân thiện, thật thà. Bạn là người chu đáo và có thể hiểu được họ. Hiểu được họ ở đây có nghĩa là gì? Người Pháp họ đi chợ không chỉ đơn giản là họ đi về họ mua một mớ rau con cá đâu, mà họ đi chợ để họ được tận hưởng cái cuối nghỉ cuối tuần. Và họ thích được đi chợ để họ được nói chuyện, được chia sẻ, kiểu như là họ đi dạo á. Đấy, nên là khi mà mình tiếp họ thường là mình nên có những câu chuyện kiểu như là tạo sự thân thiện. Và nếu như bạn mà nắm được sở thích của họ, nhớ được họ thì cái điều đấy như kiểu như là cái sự quyết định ấy, để họ quay trở lại. Ví dụ như là khi mà họ quay trở lại, bạn biết ngay rằng là họ muốn lấy cái gì. Điều đấy họ cảm thấy hạnh phúc lắm vì họ cảm thấy rằng là trời ơi, giữa bao nhiêu người mà tự nhiên người bán hàng đấy họ vẫn có thể nhớ được mình và mình người ta cảm thấy là mình trở nên quan trọng.
Cũng không ngẫu nhiên mà tên gọi quảng trường chợ Place du Marché được nhiều thành phố đặt cho chợ để đề cao điểm hẹn cộng đồng quan trọng này.
Thưa quý vị, tạp chí Xã hội do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Philippines tham khảo ASEAN về việc cùng thăm dò dầu khí với Trung Quốc. Bắc Kinh phong tỏa một vùng biển lớn ở Hoàng Hải để tập trận. Cựu Tổng thống Georgia trở thành người vô quốc tịch. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đồng khai thác Biển Đông với Trung Quốc, lợi bất cập hại đối với Philippines. Quốc hội lưỡng viện Mỹ gia tăng áp lực lên chính quyền Donald Trump về nghi vấn thông đồng với Nga. Phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Tú Anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris, Báu vật kêu cứu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.